Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thông điệp hòa bình dưới thế của chân phước Giáo hoàng Gioan 23. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến đoàn cuối cùng thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm viếng tòa thánh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội công giáo tại Mỹ đón nhận và vun trồng các gia sản văn hóa phong phú của nhiều nhóm di dân, đồng thời chống lại mưu toan chia rẽ giáo hội. Phái đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến gồm các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương gốc từ Ukraine, Ruteni, Kande, Maronit, Menkit, v.v. Cuộc tiếp kiến này kết thúc lịch trình kéo dài 6 tháng qua, tức là từ đầu tháng 11 năm 2011. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay giáo hội tại Hoa Kỳ được kêu gọi đón nhận, tháp nhập và vun trồng gia sản phong phú về đức tin và văn hóa nơi nhiều nhóm di dân ở Mỹ. Trong đó, không những có các nghi lễ đông phương của anh em, nhưng cả nơi đông đảo các tín hữu Hispanic, Á Châu và Phi Châu ngày càng gia tăng. Cần phải coi công tác mục vụ khó khăn thăng tiến sự hiệp thông giữa các nền văn hóa trong các giáo hội địa phương của anh em là điều có tầm quan trọng đặc biệt khi anh em thi hành sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất. Sự phục vụ hiệp thông này không những chỉ đòi tôn trọng sự khác biệt ngôn ngữ, thăng tiến các truyền thống lành mạnh và cung cấp các chương trình và dịch vụ xã hội, nhưng còn kêu gọi dấn thân, tiếp tục rao giảng, huấn giáo và mục vụ, nhằm khơi dậy nơi các tín hữu cảm thức hiệp thông sâu xa với nhau trong đức tin tông truyền và trách nhiệm của họ đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, quyết tâm cổ võ sự hiệp nhất trong cộng đoàn công giáo không những là điều kiện cần thiết để đáp ứng những thách đố tích cực của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, nhưng còn là để chống lại những thế lực làm băng hoại, chia rẽ trong nội bộ giáo hội. Sự chia rẽ này ngày càng trở thành một chướng ngại đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi cố gắng của các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích các tín hữu một cách riêng rẽ hoặc trong các hội đoàn của giáo hội, cùng nhau tiến bước, nói chung một tiếng nói đối với những vấn đề cấp thiết của thời nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tấm gương trung thành và hy sinh của nhiều nữ tu ở Mỹ, và cùng với họ, Ngài cầu nguyện để thời điểm phân định hiện nay mang lại hoa trái thiêng liêng dồi dào để hồi sinh và củng cố các cộng đoàn của nữ tu trong sự trung thành với Chúa Kitô và giáo hội, cũng như với đoàn sủng của vị sáng lập dòng. Gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha đã yêu cầu cải tổ cơ cấu của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, vì nhiều lần Hội đồng này đưa ra những lập trường không phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh và của các giám mục tại Hoa Kỳ. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, chủ nghĩa bài Do Thái là phản bội đức tin Kitô giáo. Tại một hội nghị về đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái diễn ra ngày 16 tháng 5 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quan hệ với người Do Thái, đã nhấn mạnh, chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marxio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo. Đức Hồng Y nói, hiểm họa của việc bài Do Thái dường như vẫn còn đó trong thế giới ngày nay, cả trong thần học Kitô giáo, chủ thuyết Marxio cổ và chủ nghĩa bài Do Thái lại tái xuất hiện với một sự trả thù, và không chỉ trong trào lưu bảo thủ mà còn cả ở trong trào lưu tự do của nền thần học hiện đại. Vị chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo đã nói như trên trong bài thuyết trình tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum. Theo lời mời của Trung tâm Đối thoại Liên tôn Gioan Phaolô Đệ Nhị, do Rabbi Jacques Ben Porat làm giám đốc, Đức Hồng Y Koch đã trình bày về đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái dựa trên tuyên ngôn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị về các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Đức Hồng Y Koch nói thêm, vì thế, cuộc đối thoại Công giáo Do Thái sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật, và đặc biệt là kể từ khi tiến trình mở ra kỷ nguyên mới do Công đồng Vaticano Đệ Nhị khởi xướng về quan hệ Do Thái giáo Kitô giáo không ngừng được thử thách. Theo vị chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quan hệ với người Do Thái, thì giáo hội Công giáo buộc phải tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marxio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo, và nhắc lại rằng tinh thần huynh đệ thiêng liêng giữa người Do Thái và người Kitô hữu luôn có nguồn gốc vững chắc từ Kinh Thánh. Theo Đức Hồng Y, lời kêu gọi của Công đồng Vaticano Đệ Nhị thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa người Do Thái và Kitô hữu phải tiếp tục nhận được sự quan tâm cần phải có. Đây là điều tiên quyết để bảo đảm rằng Kitô hữu và người Do Thái không rơi vào nguy cơ xa cách nhau nữa, nhưng luôn ý thức về mối quan hệ thiêng liêng với nhau. Như là dân Thiên Chúa, họ sẽ phát triển sự hiểu biết lẫn nhau để có thể đem đến lời bình an và hòa giải cho một thế giới đang bất hòa, và trở nên mối phúc lành không chỉ cho nhau mà còn cho toàn thể nhân loại. Tin Vatican. 30.000 tín hữu đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, sau bài huấn dụ về đại lễ Chúa Thăng Thiên và đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hơn 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến ngày Thế giới truyền thông xã hội cử hành Chủ nhật Chúa Thăng Thiên với chủ đề Thinh lặng và lời nói, hành trình rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thinh lặng là thành phần của việc truyền thông, là nơi ưu tiên để gặp gỡ với lời Chúa và anh chị em chúng ta. Tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện để việc truyền thông dưới mọi hình thức ngày càng giúp thiết lập với tha nhân một cuộc đối thoại chân thực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và chia sẻ. Khi nhắc đến ngày lễ kính Đức Mẹ ở Xà Sơn, Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng, thứ năm ngày 24 tháng 5 này là ngày lễ kính nhớ Đức Mẹ Maria, phù hộ các tín hữu Kitô, được sùng kính đặc biệt tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hãy hiệp ý với tất cả các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc để với lòng khiêm tốn và vui mừng, họ loan báo Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại, trung thành với giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô và sống hàng ngày hợp với đức tin họ tuyên xưng. Xin Đức Maria là Đức Trinh Nữ tín trung nâng đỡ hành trình của các tín hữu Công giáo Trung Hoa, làm cho kinh nguyện của họ ngày càng nồng nhiệt và quý giá trước mắt Chúa, và làm gia tăng lòng quý mến và sự tham gia của giáo hội Hoàn Vũ vào hành trình của giáo hội tại Trung Quốc. Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nhiệt liệt chào mừng hàng ngàn tín hữu thuộc phong trào bảo vệ sự sống ở Italia, nhóm tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Ngài nói như sau, các bạn thân mến, phong trào của các bạn ngày càng dấn thân bảo vệ sự sống con người theo giáo huấn của giáo hội. Trong chiều hướng này, anh chị em đã loan báo một sáng kiến mới, gọi là một người trong chúng ta, để nâng đỡ phẩm giá và các quyền của mọi người từ lúc mới chịu thai. Tôi khuyến khích anh chị em ngày càng trở thành những chứng nhân và là những người xây dựng nền văn hóa sự sống. Trong phần chót của buổi đọc kinh, khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khủng bố sáng thứ Bảy 19 tháng 5 vừa qua trước một trường trung học ở thành phố Brindisi, làm cho em nữ học sinh tên là Melissa, 16 tuổi, bị thiệt mạng và một số em khác bị thương. Ngài gọi họ là nạn nhân vô tội của một vụ khủng bố hèn nhát. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Sau cùng, Ngài thân ái nghĩ đến dân chúng tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, mới bị động đất vài giờ trước đó làm cho 4 người chết và nhiều người bị thương, thiệt hại vật chất quan trọng. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi gần gũi trong tinh thần với những người bị thử thách vì tai ương này. Chúng ta hãy cầu xin lòng từ bi Chúa cho những người đã qua đời và xin ơn an ủi cho những người bị thương. Tin Tây Ban Nha. Sân chư dân tại Tây Ban Nha thảo luận về nghệ thuật, văn hóa và siêu việt. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, chương trình Sân chư dân đã khai mạc phiên họp mới tại Barcelona. Sân chư dân là sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới theo tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Người kêu gọi mở ra các sân chư dân mới để giúp con người hiện đại gặp gỡ Thiên Chúa, đấng mà họ không biết. Vì vậy, người tin và người không tin đã tụ họp tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Barcelona để chiêm ngắm các công trình nghệ thuật như là con đường của siêu việt. Ngay lập tức, đã có hàng ngàn tweets được đăng tải trên Twitter, một sân chư dân mới của thời đại chúng ta. Tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thúc đẩy những người hiện diện, khẳng định rằng nghệ thuật cũng gây ấn tượng như đức tin, bởi vì nghệ thuật thực sự tạo ra sự quan tâm và làm cho người ta không thể dửng dưng. Đức Hồng Y mời gọi mọi người chống lại tính hời hợt trong nghệ thuật và tìm kiếm điều vô hình nơi cái hữu hình, vì nghệ thuật và đức tin đều mở ra với tuyệt đối. Sau đó, những người tham dự tại bảo tàng hoặc trực tuyến trên trang web đã được thưởng thức nghệ thuật trong âm nhạc với buổi trình diễn của Lydia Bujol, người phải ra sân khấu 2 lần để hát các tác phẩm được sáng tác hồi thế kỷ thứ 11 và 12. Sân chư dân tiếp tục với những ý tưởng của nhà nhân chủng học và cũng là tu sĩ Louis Dutch. Ông cho rằng biểu tượng là điều thiết yếu, vốn gắn liền với cuộc sống con người và làm cho điều vắng mặt được hiện diện. Cũng vậy, nhà sử học về nghệ thuật và phê bình Daniel Giran Miracle đã chỉ ra nhu cầu to lớn về nghệ thuật trong cuộc sống con người. Tiếp đến là bài thuyết trình của nhà kể chuyện, nhà thơ và là giáo sư thẩm mỹ học Rafael Agujol. Ông nói rằng, trong nghệ thuật chúng ta tìm được sự hiệp nhất, còn kinh nghiệm về thẩm mỹ thì duy trì sự hiệp nhất ấy. Nicole Forti, giám đốc khoa nghệ thuật đương đại của Viện Bảo tàng Vatican, cũng đóng góp kinh nghiệm của mình khi mô tả nghệ thuật đích thực là một nơi mặc khải. Sân chư dân Barcelona do bà Esther Jiménez Salinas, Viện trưởng Đại học Ramon Llull, hướng dẫn và điều phối. Ngày 18 tháng 5, chương trình bế mạc với bài phát biểu của Đức Hồng Y Ravasi với các tham dự viên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 8.000 tín hữu thuộc các phong trào. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 19 tháng 5 vừa qua, dành cho 8.000 tín hữu thuộc các phong trào và tổ chức Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ anh chị em giáo dân dấn thân thực thi tình liên đới và yêu thương theo tinh thần Kitô. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập phong trào giáo hội dấn thân văn hóa, 40 năm thành lập liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế thiện nguyện và phong trào công nhân Kitô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến tại thính đường Phaolô Đệ Lục còn có một số giám mục Italia và nước ngoài, các linh mục tuyên úy cũng như giới lãnh đạo các phong trào và tổ chức này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng các dịp kỷ niệm vừa nói là một cơ hội thích hợp để suy nghĩ lại đoàn sủng của mình với lòng biết ơn và có một cái nhìn phê bình, quan tâm đến nguồn gốc lịch sử và những dấu chỉ mới của thời đại. Ngài cũng nói rằng, hoạt động của anh chị em phải được đức bác ái linh hoạt, nghĩa là học cách nhìn với đôi mắt của Chúa Kitô, trao tặng cho tha nhân không phải những điều cần thiết bên ngoài, nhưng còn trao cho họ cái nhìn, cử chỉ yêu thương mà họ đang cần. Điều này nảy sinh từ tình thương đến từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước, và nảy sinh từ chính cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các thành viên các phong trào Kitô về gia đình là nơi đầu tiên chúng ta cảm nghiệm tình yêu nhưng không, và nếu điều này không xảy ra, thì gia đình sẽ biến chất và bị khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng, điều được sống trong gia đình, sự hiến thân không chút dè dặt để mưu ích cho tha nhân là yếu tố giáo dục cơ bản để học cách sống như Kitô hữu, cả trong tương quan với văn hóa, các hoạt động thiện nguyện và lao động. Tinh thần liên đới là cảm thấy tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với mọi người, vì thế, tình liên đới này không thể ủy thác cho nhà nước. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận, tôi khuyến khích anh chị em, tôi mời gọi anh chị em, hãy kiên trì tiếp tục dấn thân giúp đỡ các anh chị em chúng ta. Trong sự dấn thân này, chúng ta cũng có nghĩa vụ phải nêu rõ những bất công và làm chứng về những giá trị làm nền tảng cho phẩm giá con người, thăng tiến những hình thức liên đới tạo điều kiện dễ dàng cho công ích.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thông điệp hòa bình dưới thế của chân phước giáo hoàng John 23 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, trong các ngày từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 vừa qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, các khoa học xã hội đã khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 18 trong nội thành Vatican. Phiên họp có đề tài là Mong ước của thế giới được trật tự yên hàng, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế 50 năm sau. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế do Đức Gioan 23 ban hành. Trong sứ điệp, Đức Gioan 23 đã cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Giờ đây, Đức Benedicto XVI mô tả thông điệp hòa bình dưới thế như một bức thư ngỏ gửi thế giới, như lời kêu gọi thống thiết của Đức Trung Phước Gioan 23 ở giai đoạn cuối đời, cho chính nghĩa hòa bình và công lý, cần được thăng tiến ở mọi cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhận xét rằng, tuy bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi nhiều trong nửa thế kỷ qua, nhưng quan điểm do Đức Gioan 23 cống hiến vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta, giữa lúc chúng ta nỗ lực đương đầu với những thách đố mới của hòa bình và công lý trong thời hậu chiến tranh lạnh, giữa cảnh võ khí tiếp tục lan tràn. Đức Trung Phước Gioan 23 khẳng định rằng, thế giới sẽ không bao giờ trở thành nơi ở an bình, bao lâu không có hòa bình trong tâm hồn mỗi người và từng người, bao lâu mọi sự không được bảo tồn theo trật tự Thiên Chúa đã gìn giữ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhấn mạnh một điều chủ yếu trong giáo huấn xã hội Công giáo, đó là một nền nhân loại học nhìn nhận con người là hình ảnh của Đấng tạo hóa, có trí thông minh và tự do, có khả năng nhận biết và yêu mến. Hòa bình và công lý là thành quả của trật tự đúng đắn, được ghi khắc trong chính các loài thụ tạo, được viết trong tâm hồn con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao ý niệm tha thứ, được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề xướng trong tinh thần của Đức Gioan 23 và nhấn mạnh rằng, không thể có hòa bình nếu không có công lý, và không thể có công lý nếu không có thứ tha. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp gửi cho phiên họp như sau. Ý niệm tha thứ cần được đưa vào các diễn văn quốc tế về việc giải quyết các xung đột, để biến đổi ngôn ngữ vô bổ của sự tố cáo lẫn nhau, vì thái độ này không dẫn tới đâu cả. Nếu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa công chính đầy lòng từ bi, thì những đặc tính ấy cần phải được phản ánh qua cách cư xử trong các công việc của con người. Đó là sự liên kết giữa công lý và thứ tha, giữa công lý và ân xá, ở trọng tâm câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự sai trái của con người. Tha thứ không phải là chối bỏ hành động sai trái, nhưng là tham gia vào sự chữa lành và tình thương biến đổi của Thiên Chúa đứng hòa giải và phục hồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto 16 về thông điệp hòa bình cứu thế của Trung Quốc Giáo Hoàng Gioan 23. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 bài diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại phi trường León trong chuyến tông du của Ngài tại Mexico. Đất nước Mexico và đa số các quốc gia châu Mỹ Latin mới mừng trong những năm qua biến cố kỷ niệm 200 năm độc lập. Đã có nhiều cử hành tôn giáo để cảm tạ Thiên Chúa vì giây phút quan trọng và có ý nghĩa này. Trong những cử hành thánh lễ, chẳng hạn như thánh lễ đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, kính Đức Mẹ Guadalupe, Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã được sốt sắng khẩn cầu. Mẹ đã chỉ cho thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi dân tộc như thế nào và đã hiến thân cho họ không chút phân biệt kỳ thị nào cả. Mẹ chúng ta trên trời canh phòng đức tin của những con cái mẹ trong thời kỳ hình thành các quốc gia này và mẹ tiếp tục làm như vậy ngày nay khi những thách thức mới xuất hiện. Tôi đến đây như người hành hương của đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi muốn củng cố những ai tin Chúa Kitô trong đức tin của họ bằng việc làm vững mạnh và khuyến khích họ hãy làm cho tươi trẻ đức tin nhờ việc lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và sống phù hợp với đức tin. Bằng cách này, họ mới có đủ khả năng chia sẻ đức tin của họ với kẻ khác, như là những nhà truyền giáo cho anh chị em mình và hoạt động như men trong bột, vừa góp phần vào việc chung sống trong hòa bình và sự kính trọng, dựa trên phẩm giá vô song của từng người được Thiên Chúa tạo dựng, phẩm giá mà không ai có quyền lãng quên hoặc khinh dễ. Phẩm giá này được thể hiện cách đặc biệt trong quyền căn bản của tự do tôn giáo theo nghĩa trọn vẹn và toàn diện của nó. Như người lữ hành của hy vọng, tôi muốn ngỏ lời với dân nước nhờ những lời của Thánh Tông Đồ Phao-lô như sau. Thưa anh chị em, tôi không muốn để anh chị em không biết gì về những kẻ đã an nghỉ, để anh chị em đừng than khóc như những người không có hy vọng. Niềm tín thác vào Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta sự chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài, lãnh nhận ân sủng của Ngài, niềm hy vọng của kẻ tin dựa trên điều này. Và ý thức như thế, chúng ta cố gắng biến đổi những cơ cấu hiện tại và những biến cố ít thỏa mãn và xem ra như không thể dẹp bỏ được hay không thể vượt qua được, vừa đồng thời giúp những ai không nhìn thấy ý nghĩa hoặc không nhìn thấy tương lai trong đời sống. Phải, niềm hy vọng có sức thay đổi thật sự cuộc sống cụ thể của từng người nam nữ. Niềm hy vọng hướng ta đến trời mới đất mới đã trở nên hữu hình trong những phản chiếu của nó. Hơn nữa, khi niềm hy vọng ăn rễ trong một dân tộc, khi nó được chia sẻ thì nó chiếu tỏa như ánh sáng phá tan bóng tối gây mù quáng và kìm giữ chúng ta lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 bài diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du tại Mexico. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lời cầu nguyện được Chúa Thánh Thần linh hứng, giúp tín hữu sống tự do là con cái Thiên Chúa, thắng vượt mọi sợ hãi nô lệ, sống kết hiệp sâu xa với Chúa và mở rộng cho mọi thụ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 16 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Philippines. Đến từ xa nhất là đoàn hành hương Australia. Trong khi từ Châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Costa Rica, Guatemala, Argentina và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Các thư của Thánh Nhân luôn luôn được mở đầu và kết thúc với các kiểu diễn tả lời cầu nguyện. Mở đầu với lời nguyện tạ ơn, chúc tụng và kết thúc với lời cầu chúc ơn Thánh Chúa hướng dẫn con đường của cộng đoàn tín hữu. Giữa công thức mở đầu, tôi tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô và lời cầu chúc kết thúc ân sủng của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh em là nội dung của các thư. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô như sau. Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô là một lời cầu nguyện biểu lộ các hình thái rất phong phú, từ lời cảm tạ tới lời chúc lành, từ lời ca ngợi tới lời xin ơn và bầu cử, từ thánh thi tới lời khẩn nài. Một thay đổi các kiểu diễn tả chứng minh cho thấy lời cầu nguyện lôi cuốn và thấm nhập tất cả mọi tình trạng sống cá nhân cũng như cộng đoàn mà Thánh Nhân hướng tới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói, một yếu tố đầu tiên mà Thánh Tông Đồ muốn làm cho chúng ta hiểu đó là không được coi lời cầu nguyện đơn thuần như là một hành động, một công việc làm tốt mà chúng ta chu toàn đối với Thiên Chúa. Nhưng trước hết, nó là một ơn, hoa trái của sự hiện diện sinh động, trao ban sức sống của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô trong chúng ta. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma, hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thật thế, chúng ta muốn cầu nguyện, nhưng Thiên Chúa ở xa, chúng ta không có các lời và các từ ngữ, kể cả tư tưởng, để nói với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rộng mở chính mình, dành thời giờ cho Thiên Chúa, chờ đợi Người giúp chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại đích thật với Người. Nhưng Thánh Nhân nói cho chúng ta biết rằng, chính sự vắng bóng lời nói, ước mong tiếp xúc với Thiên Chúa là lời cầu nguyện, mà Chúa Thánh Thần không chỉ hiểu, nhưng còn giải thích bên Thiên Chúa nữa. Chính sự yếu đuối đó, qua Chúa Thánh Thần, trở thành lời cầu nguyện, sự tiếp xúc đích thật với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần như thể là thông dịch viên làm cho chính chúng ta và Thiên Chúa hiểu điều chúng ta muốn nói. hơn là trong tất cả mọi chiều kích khác trong cuộc sống. Trong lời cầu nguyện, chúng ta kinh nghiệm được sự yếu hèn, sự nghèo nàn, thân phận là thụ tạo của chúng ta, bởi vì chúng ta được đặt đứng trước sự toàn năng và siêu việt của Thiên Chúa. Càng tiến xa trong việc lắng nghe và đối thoại với Thiên Chúa bao nhiêu, bởi vì lời cầu nguyện trở thành hơi thở thường ngày của linh hồn chúng ta, thì chúng ta càng nhận ra ý nghĩa sự hạn hẹp của chúng ta bấy nhiêu, không phải chỉ trước các hoàn cảnh cụ thể mỗi ngày, mà cả trong tương quan với Thiên Chúa nữa. Và khi đó lớn lên trong chúng ta sự cần thiết ngày càng phó thác cho người. Và chính Chúa Thánh Thần trợ giúp sự bất lực này của chúng ta, người soi sáng tâm trí và sưởi ấm con tim chúng ta bằng cách hướng chúng ta về Thiên Chúa. Đối với Thánh Phaolô, lời cầu nguyện trước hết là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong bản tính nhân loại của chúng ta, để mang lấy sự yếu hèn của chúng ta và biến đổi chúng ta từ những con người bị ràng buộc vào các thực tại vật chất, trở thành các con người tinh thần. Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng, phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi đã không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí. Với sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô được thực hiện, bởi vì đây là thần khí của con Thiên Chúa, nơi người chúng ta được trở thành con. Thánh Phaolô nói về thần khí của Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là thần khí của Thiên Chúa. Và đương nhiên, nếu Chúa Kitô là con Thiên Chúa, thì thần trí của người cũng là thần trí của Thiên Chúa. Và như thế, nếu thần trí của Thiên Chúa và thần trí của Chúa Kitô đã trở thành rất gần gũi chúng ta trong con Thiên Chúa, thì thần khí của Thiên Chúa cũng trở thành thần khí con người và đụng tới chúng ta. Chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với thần khí. Giống như thể nói rằng, không chỉ có Thiên Chúa Cha đã trở thành hữu hình trong sự nhập thể của Chúa Con, mà cả thần khí của Thiên Chúa cũng tự biểu lộ ra trong cuộc sống và hành động của Đức Giêsu Kitô là đấng đã sống, đã bị đóng đinh, chết và sống lại. Thánh Tông Đồ nhắc lại rằng, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu không do tác động của Chúa Thánh Thần. Như vậy, thần khí hướng con tim chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đến độ không phải chúng ta sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Đức Thánh Cha nêu bật các hiệu quả hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Ngài nói như sau. Trước hết với lời cầu nguyện, được thần khí linh hứng, chúng ta được đặt để trong điều kiện từ bỏ và thắng vượt mọi hình thức sợ hãi và nô lệ bằng cách sống sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Không có lời cầu nguyện nuôi dưỡng việc ở trong Chúa Kitô mỗi ngày trong sự thân tình lớn lên từ từ, thì chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà Thánh Phaolô tả trong thư gửi giáo đoàn Roma. Chúng ta không làm điều thiện chúng ta muốn, nhưng làm điều ác mà chúng ta không muốn. Đó là kiểu diễn tả sự tha hóa, sự hủy hoại tự do của cuộc sống chúng ta bởi tội tổ tông. Nơi đâu có thần khí của Chúa, thì nơi đó có sự tự do. Với lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm sự tự do thần khí ban cho, một sự tự do đích thật khỏi tội lỗi và sự giữ, tự do cho sự thiện, cho sự sống và cho Thiên Chúa. Sự tự do ấy không đồng hóa với lối sống buông thả hay khả năng lựa chọn sự giữ, mà là hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đó chính là sự tự do đích thực. Hiệu quả thứ hai khi chúng ta để cho thần khí Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta đó là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trở thành sâu đậm đến độ không có thực tại hay trạng huống nào có thể gây thiệt hại cho chúng ta. Khi đó, chúng ta hiểu rằng với lời cầu nguyện, chúng ta không được giải thoát khỏi các thử thách hay các đau khổ, nhưng chúng ta có thể sống chúng trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, với các khổ đau của Người, trong viễn tượng cũng chia sẻ vinh quang của Người. Rất nhiều lần trong lời cầu nguyện, chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ vật lý và tinh thần, và chúng ta làm điều đó với lòng tin tưởng. Nhưng thường khi chúng ta có cảm tưởng không được nhận lời, và khi đó chúng ta chán nản, ngã lòng và không kiên trì nữa. Thật ra, không có tiếng kêu than nào của con người mà không được Thiên Chúa lắng nghe. Và chính trong lời cầu nguyện liên lỉ và trung thành, chúng ta hiểu với Thánh Phaolô rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lời cầu nguyện không miễn trừ cho chúng ta khỏi thử thách và khổ đau, nhưng cho phép chúng ta sống và đương đầu với các khổ đau đó với một sức mạnh mới, với chính lòng tin tưởng của Chúa Giê-xu. Câu trả lời của Thiên Chúa cho các tiếng kêu khóc và nước mắt của Chúa Giê-xu đã không phải là sự giải thoát lập tức khỏi các khổ đau, thập giá và cái chết, nhưng đã là một sự chấp nhận vĩ đại hơn nhiều, một câu trả lời sâu đậm hơn nhiều. Thiên Chúa đã trả lời với sự phục sinh của con Ngài với cuộc sống mới. Hiệu quả thứ ba, đó là lời cầu nguyện của tín hữu, rộng mở cho các chiều kích của toàn nhân loại và mọi thụ tạo, nhận lấy sự chờ mong, ngóng ngóng ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Lời cầu nguyện được nâng đỡ bởi thần khí của Chúa Kitô, không đóng kín trong chính nó, cũng không chỉ là lời cầu nguyện cho tôi, mà rộng mở cho sự chia sẻ với các nỗi khổ đau của người khác trong thời đại chúng ta. Nó trở thành lời bầu cử cho người khác, và như thế là trở thành sự giải thoát từ tôi, là con kênh hy vọng của mọi thụ tạo, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, mà thần khí đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta. Nhắc tới ngày 15 tháng 5 vừa qua là ngày quốc tế gia đình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải tổ chức công ăn việc làm thế nào để nó không cản trở cuộc sống gia đình, nhưng giúp gia đình hiệp nhất. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cầu chúc tất cả những ngày hành hương sốt sắng bổ ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô hôm sáng thứ Tư 16 tháng 5 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Miệng là cửa của họa và phúc. Tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã chia sẻ về giá trị của lời nói bằng bài thơ sau đây. Họa là lời xúc phạm hạ giá nhau. Phúc là lời cảm thương những lúc lòng đau. Họa là lời đưa đến bỏ cuộc nản lòng. Phúc là lời thừa nhận những thiện chí bên trong. Họa là lời vu vạ phê phán chỉ trích. Phúc là những lời động viên khuyến khích. Họa là phao tin độc, hủy hoại thanh danh. Phúc là lời ân cần nâng đỡ kẻ hèn yếu mong manh. Họa là lời làm lung lạc lòng tự tin. Phúc là lời xây dựng, làm sống lại niềm tin. Họa là lời soi mói, là tiếng nói hủy diệt. Phúc là lời thúc đẩy hăng say trong công việc. Họa là lời miệt thị khinh khi. Phúc là lời mở lối, trải rộng lòng từ bi. Họa là lời chất vấn hạch hỏi. Phúc là lời an ủi những lúc lòng mệt mỏi. Họa là lời làm người khác thấy mình không đáng chi. Phúc là lời làm người khác thấy mình có giá trị. Họa là lời làm đau lòng mãi không quên. Phúc là lời gây phấn khởi, thêm năng lực, giúp lớn lên. Đó là bài thơ Họa Phúc của tiến sĩ tâm lý T.T.G. Con người là những tạo vật quá mong manh, yếu đuối. Ngay cả Thánh Phaolô, vị Thánh cao cả và vững mạnh như thế, cũng đã cảm nghiệm sự mong manh trong cuộc đời mình, huống gì chúng ta. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Thư Roma chương 7 câu 19. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn chia sẻ, tinh thần thì sáng suốt, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Tuy thế, mong rằng chúng ta không để sự yếu đuối của mình làm tổn hại đến bản thân, và nhất là chôn vùi sức sống và giá trị của những người anh chị em khác. Ý thức về sự yếu đuối đó, tôi xác tín hơn điều mà tục ngữ Anh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nói dễ, làm khó, khó hơn nữa là làm đúng điều đã nói. Mong câu chuyện sau đây sẽ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng và ảnh hưởng khủng khiếp của ngôn từ, hầu giúp chúng ta tỉnh thức và thận trọng về sức mạnh vô hình của nó. Một hôm, lửa, nước và tiếng tốt đi du lịch với nhau. Chúng bàn bạc với nhau, nếu thất lạc thì làm sao tìm lại nhau được. Lửa nói, tôi ở nơi nào có khói. Nước bảo, tôi ở những nơi bùn lầy. Anh tiếng tốt thì khẳng định, một khi đã mất tôi, người ta không bao giờ tìm lại được. Sức sống, giá trị của một người quan trọng như thế đó. Tuy vậy, nhiều phen chúng ta đã vô tình hay cố ý xúc phạm, bán rẻ phẩm giá mình và người khác một cách quá dễ dàng. Luật con người và bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dùng lời lẽ một cách vô trách nhiệm. Làm sao thu lượm lại được những chiếc lông gà đã ném thả trên đường đi? Như câu chuyện của Thánh Philippe Neri đã được kể lại như sau. Có một nữ tội nhân hàng tuần đến gặp cha Philippe để xin tội nói hành nói xấu của bà. Cha Philippe lắng nghe và ra việc đền tội cho bà như sau. Hãy mua một con gà, cầm chân nó và đi khắp các đường phố Roma, vừa đi vừa nhổ lông con gà. Tuần lễ sau, người này xưng tiếp tội nói hành nói xấu. Con đã làm việc đền tội lần trước chưa? Cha Philippe nói với bà ta. Thưa cha rồi. Vậy lần này, việc đền tội là con đi qua lại các con đường con đã đi hôm trước, và lượm đưa về cho cha các lông của con gà của con. Nhưng thưa cha, gió đã thổi bay hết rồi. Cũng thế con ạ, con không thể nắm lấy lại các thiếu sót về đức bác ái của con và các lời nói bất cẩn của con. Bác ái, thận trọng và trách nhiệm là ba điều luôn cần quan tâm khi dùng ngôn từ. Điều này cũng đi đôi với ba giá trị, mà một khi chúng ta đánh mất là xem như mất luôn. Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói, và những ngày đã qua. Ngoài vấn đề đức ái và sự công bình trong lời nói, dùng ngôn từ với sự trân trọng luôn là trách nhiệm của bản thân, nhất là của những người Kitô. Trước những ngôn từ mang tính hủy diệt, chúng ta im lặng chịu đựng là thượng sách. Cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. Chỉ có Ngài là vị Thầy thích hợp nhất, dạy cho chúng ta biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Nên nói những gì, nói lúc nào, nói cách nào và nói với ai. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ơn luôn ghi nhớ trong tâm trí phẩm giá thật cao trọng của ơn gọi con và những trách nhiệm của nó. Xin đừng bao giờ để con làm mất giá trị của ơn gọi đó bởi thái độ lạnh lùng, không lễ độ hay không kiên nhẫn đối với anh chị em xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời cầu nguyện hết sức thực tế của mẹ Teresa thành Calcutta. Và đó cũng có thể là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, những kẻ dấn thân sống ơn gọi Kitô của mình để phục vụ anh chị em. Như mẹ Teresa đã nói, càng cầu nguyện, tâm hồn con người sẽ càng mở rộng ra, càng biết sống quảng đại. Thái độ lạnh lùng, thiếu lễ độ, thiếu kiên nhẫn đối với những ai đến nhờ ta giúp đỡ sẽ làm mờ đi vẻ đẹp của ơn gọi Kitô nơi mỗi người chúng ta. Mẹ Teresa thành Calcutta đã mô tả về ngày sống của các nữ tu thuộc dòng do mẹ sáng lập như sau. Chúng tôi bắt đầu ngày sống bằng việc đến gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ Misa. Và trong suốt ngày, chúng tôi tiếp tục gặp Ngài trong tấm thân rách rưới, đau khổ của những người nghèo. Chúng tôi sống suốt ngày trong tinh thần cầu nguyện, nghĩa là qua những việc mình làm, chúng tôi chu toàn những việc phục vụ đó với Chúa Giêsu, cho Chúa và dưới cái nhìn của Chúa. Những người nghèo là lời cầu nguyện của chúng tôi. Họ mang Chúa trong thân xác nghèo hèn của họ. Chúng tôi gặp Chúa nơi những kẻ đói khát, nơi những người nghèo hèn. Ngoài ra, việc cầu nguyện cũng cần có một yếu tố trợ giúp khác nữa, đó là sự thinh lặng. Mẹ Teresa thành Calcutta đã giải thích về sự thinh lặng cần thiết cho việc cầu nguyện như sau. Điều quan trọng nhất là sự thinh lặng. Tâm hồn cầu nguyện là tâm hồn biết giữ thinh lặng. Chúng ta không thể nào đặt mình trong sự hiện diện của Chúa mà không tuân giữ sự thinh lặng bên ngoài, cũng như sự thinh lặng nội tâm. Thiên Chúa là người bạn của sự thinh lặng. Chúng ta cần gặp Ngài, nhưng không thể gặp Ngài trong sự ồn ào. Hãy nhìn ngắm thiên nhiên, cây cối, hoa cỏ lớn lên trong âm thầm. Sứ mạng của chúng tôi là đem Chúa đến cho những người nghèo sống lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng không phải là mang đến một vị Thiên Chúa khô khan, mà một vị Thiên Chúa sống động, một vị Thiên Chúa tràn đầy tình thương. Nhưng nếu chúng ta càng biết nhận lãnh hồng ân của Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, thì chúng ta mới càng đủ sức trao ban Chúa trong những công tác bên ngoài. Sự thinh lặng giúp cho chúng ta phương thế mới mẻ để nhìn về các sự việc đang xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta cần đến sự thinh lặng này để có thể đến với các tâm hồn. Điều quan trọng không phải là điều chúng ta tự mình nói ra, nhưng là điều Thiên Chúa nói với chúng ta và nói với anh chị em xung quanh qua chúng ta. Chúa Giêsu luôn luôn chờ đợi gặp chúng ta trong thinh lặng. Trong thinh lặng, Ngài lắng nghe chúng ta vừa đồng thời nói với chúng ta. Thinh lặng nội tâm là điều khó thực hiện nhất, nhưng chúng ta cần luyện tập cho có sự thinh lặng nội tâm này để có thể cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nói theo kinh nghiệm sống của mẹ Teresa thành Calcutta, ước chi mỗi người chúng ta nhất quyết dành ra cho Chúa mỗi ngày vài phút đặc biệt, những giây phút thinh lặng cần thiết để cầu nguyện, lắng nghe Chúa nói. Cụ thể, trong giây phút này, chúng ta hãy dừng lại, tạm quên đi những công việc đang làm và hướng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa công việc con đang làm và trọn cả đời sống con. Xin hãy ban cho con ơn luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí phẩm giá thật cao trọng của ơn gọi con và những trách nhiệm của nó. Xin đừng bao giờ để con làm mất giá trị của ơn gọi này bởi một thái độ lạnh lùng, không lễ độ hay không kiên nhẫn đối với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa, lắng nghe Chúa nói và gặp Chúa trong anh chị em xung quanh. Amen.
Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người. Tấm thân đói lại và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai, họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người. chờ. Người què bước lang thang bên đường, mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người. Tình bạc ai không mờ phai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.